thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 40 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 40 năm thành lập đón nhận bằng khen của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thu hút ngày càng nhiều các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Chiều 13 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 40, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay các công tác chuẩn bị như lễ tân, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, v.v. đã cơ bản được thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Riêng công tác chỉnh trang đô thị đang được tiểu ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tăng cường lực lượng, làm việc cả ngày và đêm để đảm bảo việc thi công hoàn thành một số đoạn vỉa hè, các loại cây hoa, cây trang trí cũng đang được hoàn thiện, góp phần làm cho thành phố thêm rực rỡ. Đến nay đã có 52 trên 64 công trình được gắn biển chào mừng 55 năm thành lập thành phố. Dự kiến việc tổ chức gắn biển các công trình chào mừng sẽ thực hiện xong trước ngày 15 tháng 10. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã được các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của thành phố trong công tác chuẩn bị cho buổi lễ, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, ra soát, kiểm tra lại từng nội dung công việc, đặc biệt cần chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan của tỉnh để thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo cho buổi lễ diễn ra an toàn trang trọng. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để thành phố tổ chức lễ thành công. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các tiểu ban nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bổ sung vào nội dung thực hiện. Các đồng chí đã được phân công nhiệm vụ bám sát công việc được giao, có báo cáo công việc kịp thời với lãnh đạo thành phố khi cần thiết, quan tâm công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, đặc biệt là những dự án liên quan đến vỉa hè, lòng đường, đảm bảo lòng đường vỉa hè thông thoáng sạch sẽ trước ngày 15 tháng 10, tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu dự lễ.
Ngày 13 tháng 10, Ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển 1962-2017 đã trao giải cho tập thể, cá nhân đoạt giải của cuộc thi. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại cuộc thi. Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển được Thành ủy Thái Nguyên phát động từ cuối tháng 4 năm 2017. Sau hơn 5 tháng phát động tới tất cả các chi đảng bộ trực thuộc, toàn thành phố có trên 14.000 bài dự thi, trong đó khối xã phường có 6.054 bài, khối trường học 1.440 bài, khối hành chính sự nghiệp 2.013 bài, các cơ sở đoàn 5.000 bài. Tại buổi tổng kết, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm và ý nghĩa của việc phát động, tổ chức cuộc thi tại cấp cơ sở, đã có nhiều chi đảng bộ tổ chức tổng kết và đánh giá về cuộc thi, đồng thời lựa chọn các bài thi có chất lượng tham gia thi cấp thành phố. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 28 giải thưởng cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc, bao gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 19 giải khuyến khích. Trao giải cho 12 tập thể triển khai tốt cuộc thi, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về lịch sử 55 năm hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Chiều 13 tháng 10, đông đảo cán bộ nhân dân tổ dân phố 22 phường Hoàng Văn Thụ vui mừng tổ chức lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công trình nhà văn hóa của tổ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tổ dân phố 22 phường Hoàng Văn Thụ hiện có trên 120 hộ với trên 470 nhân khẩu. Trước đây chưa có nhà văn hóa, nhân dân trong tổ phải mượn trụ sở Ủy ban nhân dân phường hoặc nhà dân để tổ chức hội họp hay sinh hoạt chung. Được sự quan tâm của thành phố tới cơ sở, tổ dân phố 22 đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Công trình nhà văn hóa của tổ được xây dựng cuối năm 2016, đến nay đã được hoàn thiện với tổng mức đầu tư gần 200 triệu đồng, có diện tích 105 m2, gồm 2 tầng. Công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên như nhân đôi niềm vui của bà con nhân dân trong khu dân cư. Đây là nơi hội họp đáp ứng nhu cầu giao lưu sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cũng như hiểu biết kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Ngày 14 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. 20 tháng 10 năm 1977, 20 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng chí Đỗ Thị Thìn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Thái Nguyên. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban ngành đoàn thể thuộc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và các đài truyền thanh truyền hình ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Các thế hệ cán bộ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, tiền thân là Đài Truyền thanh tỉnh Thái Nguyên do Liên Xô cũ giúp đỡ xây dựng năm 1956. Ngày 20 tháng 10 năm 1977, do yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái có quyết định số 436 QĐUB về việc chuyển giao Đài Truyền thanh Bắc Thái thuộc Ty Văn hóa Thông tin về Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý và được đổi tên là Đài Truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Với đội ngũ 31 cán bộ viên chức, trong đó có trên 80% trình độ đại học và trên đại học, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đang thực hiện công tác tuyên truyền trên cả 3 loại hình báo chí, gồm sản xuất chương trình phát thanh với thời lượng 90 phút một ngày, tiếp âm đài cấp trên 120 phút một ngày, sản xuất chương trình truyền hình phát sóng tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh TN1, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên với thời lượng 10 phút một chương trình. Sản xuất các tin, bài phóng sự chuyên đề, phim tài liệu trên trang thông tin điện tử của đài. Với nhiều nỗ lực cố gắng, đài đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Thông tin Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam tặng cờ thi đua và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các ngành chức năng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều năm liên tục, chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn và chi đoàn thanh niên nhiều năm được công nhận đạt cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đài tiếp tục phát huy tốt truyền thống, xây dựng đài ngày càng vững mạnh. Đồng chí nói:
trong thời gian tới, tôi đề nghị Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố cần phát huy và tiếp tục thực hiện tốt một số các nội dung. Thứ nhất, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nâng cao trình độ của các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, kỹ thuật viên và đội ngũ lãnh đạo, cần xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, cùng hướng về mục tiêu chung. của đài. Thứ hai là không ngừng sáng tạo, đa dạng hóa các chương trình, các loại hình, không ngừng nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của chương trình truyền thanh, truyền hình, lôi cuốn được đông đảo người xem và người nghe. Thứ ba, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của chính quyền các cấp tới đông đảo quần chúng nhân dân, thường xuyên bám sát phản ảnh trung thực, khách quan tiếng nói tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên vinh dự được nhận bằng khen của Đài Tiếng nói Việt Nam và cờ tuyên dương truyền thống của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà Bùi Thị Phi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ 19, ông Phạm Trần Đang, thương binh ở tổ 9 và ông Nguyễn Khánh Thọ, thương binh ở tổ 18 cùng ở trên địa bàn phường Chương Vương, thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, đồng thời khẳng định trong những năm tới, công tác quan tâm chăm sóc người có công, đối tượng chính sách tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cấp ủy chính quyền thành phố. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách trên địa bàn cả về vật chất và tinh thần.
Ngày 13 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát người giáo viên. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Liên hoan thu hút trên 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên của 113 trường thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tham gia với trên 200 tiết mục. Trong thời gian từ 5 đến 10 phút, mỗi trường thể hiện 2 tiết mục với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, hát về thành phố Thái Nguyên. Do có sự chuẩn bị công phu về nội dung, trang phục biểu diễn cũng như hình thức thể hiện phong phú ở nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốc ca, múa đã cống hiến cho liên hoan những tiết mục đặc sắc. Liên hoan là dịp để cán bộ giáo viên ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên có thêm cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. Liên hoan diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Các tiết mục xuất sắc sẽ được công diễn vào tối ngày 15 tháng 10 tới.
Ngày 13 tháng 10, Hội Nông dân Phường Túc Duyên tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2017. Hội Nông dân Phường Túc Duyên hiện có trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, mặc dù tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, song Hội Nông dân Phường đã tích cực chủ động, kịp thời khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả. Trong năm đã có hàng trăm hộ đăng ký, hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và gần 1.000 hộ đăng ký gia đình văn hóa. Qua bình xét đã có 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện toàn phường có trên 100 hộ thực hiện mô hình trồng hoa chất lượng cao và nhiều hộ tham gia trồng nấm với quy mô lớn. Nhờ tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ nông dân đã có mức thu nhập khá với tổng số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng trên năm. Từ nay đến hết năm 2017, Hội Nông dân Phường Túc Duyên tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao, đồng thời phấn đấu 100% cơ sở hội và 80% chi hội đạt loại khá trở lên.
Sáng 13 tháng 10, Hội Doanh nghiệp Phường Tân Long tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022, tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Là phường trung tâm cửa ngõ phía Bắc của thành phố, Tân Long hiện có hơn 30 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 97 tỷ đồng và hơn 400 hộ kinh doanh cá thể. Cơ cấu kinh tế được Đảng bộ phường xác định là thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Những năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song các doanh nghiệp vẫn khắc phục khó khăn, chủ động có nhiều giải pháp vươn lên trong sản xuất kinh doanh. 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn phường đạt gần 100 tỷ đồng. Với mục tiêu tập hợp các doanh nghiệp trên địa bàn vì sự phát triển bền vững, Hội Doanh nghiệp Phường Tân Long đã được thành lập theo quyết định số 28 của Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm thành lập, hội gồm có gần 40 doanh nghiệp hội viên. Đại hội đã thông qua chương trình hoạt động của Hội Doanh nghiệp phường Tân Long nhiệm kỳ 2017-2022 với mục tiêu tổng quát là củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động, phát triển hội viên, tích cực hoạt động kinh tế chính trị, nâng cao uy tín tên tuổi của hội, đem lại quyền và lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng doanh nghiệp. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội khóa 1 gồm 7 thành viên.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 10 năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ thưởng thức cà phê ngay trong lòng thành phố Thái Nguyên, đó là Hoa Cà Phê. Tiếp đó là nội dung bài viết, thành phố Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Nằm trong con ngõ nhỏ thuộc phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, quán cà phê Hoa Coffee tạo nét riêng biệt bằng lối kiến trúc thân thiện với thiên nhiên. Đến với Hoa Cà Phê, quý khách được hòa mình vào không gian xanh cùng với nhiều điểm chấm phá độc đáo, mang sắc màu tươi trẻ, tạo cảm hứng cho cuộc sống mới tràn đầy năng lượng. Điểm nhấn của Hoa Cà Phê còn nằm ở thiết kế các góc riêng biệt phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Không bó buộc vào một giới hạn nào, ở Hoa Cà Phê, bạn có thể bắt gặp các góc thư giãn mang ý nghĩa riêng. Do đó, từ khi mới đi vào hoạt động, Hoa Cà Phê không chỉ là điểm dừng chân của những ai muốn thư giãn bên những ly cà phê hay nước trái cây, mà còn là địa điểm lý tưởng cho các trường mầm non có nhu cầu cho trẻ học tập trải nghiệm ngoại khóa. Không gian đọc sách với 50 đầu sách có chủ đề phát triển kỹ năng cho trẻ và sách dùng cho phụ huynh với chủ đề chăm sóc trẻ như các cuốn sách Vô cùng yêu thương, 100 ý tưởng sáng tạo. Ngoài ra, các góc vui chơi với các trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ, góc kỹ năng cho trẻ thỏa sức sáng tạo bằng cách vẽ tranh, tô màu, trải nghiệm các công việc hàng ngày như pha chế đồ uống, nấu ăn hay phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sao Mai, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục thực hiện chuyên môn về giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, nhà trường Sao Mai chúng tôi đặc biệt chú trọng tới các hoạt động ngoại khóa như là võ thuật, aerobic và đặc biệt là cái dạy tiếng Anh cho các cháu ở trong trường mầm non. Các cháu được chủ động giao tiếp với người nước ngoài. Với cái lý do như vậy, chúng tôi đã chọn địa điểm của cà phê Hoa cho các cháu vào đây được trải nghiệm. Các cháu được thực tế làm những cái trải nghiệm thú vị. Đặc biệt là cái không gian thân thiện của cà phê Hoa giúp cho các cháu được trải nghiệm thực tế nhiều hơn và các cháu là rất là hứng thú với cái học ngoại khóa này.
Với cái bài trí hướng mạnh về sự thân thiện với thiên nhiên, Hoa Cà Phê còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, năng động và luôn tìm kiếm sự mới mẻ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao quần chúng được khôi phục và phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe. Tính đến nay, toàn thành phố có 51% dân số thành phố tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, trong đó 25% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 100% số trường học có sân bãi, giáo viên dạy thể chất và hầu hết các phường xã đều có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao.
Các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều được thực hiện gắn liền với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và được triển khai rộng khắp từ thành phố đến cơ sở và đến với mọi tầng lớp nhân dân. Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hàng năm thành phố đã tổ chức từ 12 đến 14 giải thi đấu thể thao như giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân, giải Việt dã tiền phong, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Từ đó tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bà Dương Thúy Hoàn, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nói chung là cái sức lan tỏa của cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương của Bác này rất là lớn, bây giờ thu hút toàn dân. Thế ở phường chúng tôi bây giờ là rất là đông nhân dân đi thường xuyên đi tập luyện, đây là cái phong trào rất là tốt.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, trong công nhân viên chức lao động được duy trì và phát triển đều đặn thường xuyên. ngày càng có nhiều khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào thể dục thể thao với nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú đa dạng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân tập thể tiêu biểu, luôn coi việc rèn luyện thể dục thể thao là lẽ tất yếu để duy trì sự dẻo dai và nâng cao sức khỏe bản thân, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chiến thuật và giành được nhiều giải cao trong các giải thi đấu do tỉnh, thành phố tổ chức. Bà Nguyễn Thị Hội, hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lực Thao, phường Tân Long chia sẻ.
Tôi cũng là một trong những người mà tham gia rất là đều đặn phong trào thể dục dưỡng sinh. Những năm gần đây thì cái phong trào dưỡng sinh của phường Tân Long nói chung là rất là đi vào rất đều đặn. Hàng năm thì chúng tôi tham gia các phong trào thi của thành phố tổ chức cũng như của tỉnh rất là đều. Và năm nào chúng tôi cũng được giải cao, giải nhất và giải nhì của thành phố cũng như của tỉnh.
Bên cạnh những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao, nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập tại phường xã, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhất là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lực Thao, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, xe đạp. Đến nay toàn thành phố có trên 400 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện. Tùy vào đặc điểm của địa phương, các đơn vị đã xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ thể dục thể thao phù hợp. Ông Hoàng Quang Hoàng, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang cho biết.
Tôi có điều kiện để duy trì cái hoạt động thường xuyên liên tục. Mọi hội viên đến với câu lạc bộ đều rất nhiệt tình, trách nhiệm và năng động. Ngay từ đầu năm đến hết năm thì chúng tôi có 3 đợt tổng kết. Chúng tôi đã đánh giá được những mặt ưu, mặt khuyết để thúc đẩy cái việc hoạt động làm sao là duy trì cái câu lạc bộ. Đúng là một sân chơi thực hiện cái tiêu chí là sống vui và sống khỏe.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có một sân vận động, một trung tâm thi đấu thể thao đủ điều kiện để tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có nhiều sân chơi bãi tập và 100% số xã phường có 10 sân tập thể dục thể thao trở lên. Đến nay, toàn thành phố có trên 400 nhà văn hóa xóm tổ liên tổ, trong đó có 90% nhà văn hóa có sân chơi, bãi tập, sân bóng đá, quần vợt, cầu lông, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Cũng chính từ các cuộc vận động, các phong trào thể dục thể thao đã có nhiều cá nhân tập thể tiêu biểu được thành phố tuyên dương khen thưởng vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao và thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sờ nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.